chú Miên và Nam đã ấn định một kế hoạch hết sức chặt chẽ, đến mức không chê vào đâu được, như chú Miên bảo. Chú Miên chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay và một chiếc quần xanh nhạt. Không biết chú giấu súng lục ở chỗ nào trên người, nhưng Nam biết chắc chắn là chú có súng, một khẩu súng xinh xinh. Chú bảo Nam, đưa đi phòng xa chứ chẳng phải dùng đến, hai tay mình đánh nhau cũng đủ rồi. Chú giỏi võ, điều ấy thì không nghi ngờ gì nữa. Hai chú cháu vạch một con đường quanh co, ngoắt ngoéo, làm sao để có thể đi ngắn nhất. Đường phố, cổng chợ, dạp chiếu bóng, sân ga và bến ô tô nữa. Chú Miên bảo rằng đây là một trong nhiều cách để tóm bọn trộm. Cách đơn giản nhất, cơ quan chú đang răng lưới, đang thông báo nhận dạng chúng nó cho những trạm gác ở cửa ngõ ra vào thành phố và các cơ sở trong nội thành. Chú còn nói, trước sau rồi chúng cũng vào giả đá, quần khốn kiếp. Nam xách một cái làn như đi mua bán gì, và sau nó, cách đúng 20 mét, chú Miên lững thững bước theo. Bấy giờ là khoảng 10 giờ, nắng cay gắt đổ xuống những khoảng đường không bóng cây tre. Nam thấy mệt rã người, nhưng từ hôm qua đến giờ, nó tự nhủ rằng, nếu không tìm cách đền bù lại những mất mát cho Bắc Thịnh và giúp đỡ các chú công an trừ được toán trộm cắp sừng sỏ này, thì không còn mặt mũi nào nhìn thấy bố. Phải làm sao công việc kết thúc trước khi bố về, bố sẽ tha thứ cho những sai lầm tai hại của nó. Bỗng nó chú ý một dáng người to con đang lủi lủi đi vào ngõ chợ Trần Quang Khải. Nam đưa tay lên vành mũ, làm như giữ cho cái mũ đừng rơi. Đó là ám hiệu cho chú Miên đi theo sau. Nam dấn lên mấy bước, cố bám sát con người to con kia. Nhìn phía sau, nó cảm thấy như đang gặp lại hắn. Phải, chính hắn, thằng xồm với đôi vai bè bè đang đi giật như kiểu gấu ngựa kia. Nam dấn lên, tìm cách nhìn được mặt hắn. Nhưng hắn đâu rồi? Rõ là hắn vừa đây kia mà. Trước mặt Nam, hắn đi giữa đoàn người vào chợ đông nghịt. Tim Nam như dừng lại. Khéo Nam đây để sống mất con mồi. Nhưng đây rồi, hắn đang đứng lại bên ngoài người bán thuốc tây ở góc chợ. Quay lưng lại phía Nam, hắn ghé vào tai người bán thuốc thì thầm. Anh bán thuốc đeo kính râm, cọng vàng, nghiêng đầu chăm chú nghe. Hắn đặt cái túi vải bạt có vẻ khá nặng xuống đất, lôi ra một gói nhỏ, tuồn nhanh vào các khòm gỗ dưới chân người bán thuốc. Hắn quay ngoắt về bên trái, bước nhanh ra phía cổng bên. Nếu không có người bán rau chắn trước mặt, có lẽ Nam đã nhìn thấy mặt hắn rồi. Người ta chen lấn xô đẩy Nam, làm nó không thể nào lấn thêm được bước nào. Lần này thì hắn sống mất thật. Nhưng Nam lấy lại bình tĩnh, nó quay lại nhìn chú Miên đang cố bám lấy mình giữa đám đông, ra hiệu cho chú biết, rồi cố chen trở lại, chạy sang cổng bên đón đầu người đàn ông to lớn. Hắn kêu rồi, đang bị kẹt giữa hai cái xe đạp thồ với những cái sọt to tướng chất đầy rau muống. Nam hổn hển đến bên cổng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ướt cả đầu tóc. Nó đứng chờ. Hắn kia, đúng rồi, cả bộ râu quay nón xanh che kín cằm và một nửa má. Vẫn cái cũng mũ cối tàng tàng. Nam đứng né sang một bên, nấp sau một người bán đồ chơi trẻ con đang vừa giao hàng vừa thổi còi te te. Này, chú nhóc, xê ra. Một bàn tay cứng như thép chộp lấy vai Nam, nhấc bổng nó lên rồi đặt xuống bên cạnh người bán đồ chơi. Nhưng hắn không phải là sáo xôm. Anh ta đặt cái túi xuống bên cạnh người bán đồ chơi trẻ con, rồi giơ lên trước mặt người ra vào cổng chợ những gói thuốc bọc giấy nho nhỏ như những gói mực tím. Đó là một người bán thuốc rong. Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, chú Miên bảo Nam, đừng coi thường những biện pháp đơn giản, cháu ạ. Biết bao nhiêu vụ tìm ra được cũng nhờ những cách bình thường. Chú cháu ta hãy kiên trì tìm chúng nó vài hôm nữa xem sao. Nam vẫn chưa thôi xấu hổ vì hồi sáng bé cái nhầm. Nó bảo chú Miên, chú cho phép cháu về qua nhà bố một chút. Cháu định tìm chúng nó ở đấy à? Sao cháu ngây thơ thế? Sẽ không bao giờ chúng nó trở lại chỗ ấy nữa đâu. Không, cháu muốn xem bố đã về chưa. Biết đâu bố cháu về chơi cũng nên. Được, cháu đi đến 7 giờ tối, rồi hai chú cháu ta sẽ đi ra mấy cái rạp cine xem sao. Nam ra đi, và đêm ấy nó không về. 10 giờ đêm chú Miên đi tìm Nam, nhưng gian nhà vẫn đóng im ỉm, khóa lủng lẳng bên ngoài. Chú đập cửa gọi, vẫn không có ai thưa. Tất cả mọi người đều nói rằng chiều nay không hề thấy Nam về đây, không ai gặp nó. Chú Miên báo cáo với cấp trên, nhiều chiến sĩ trinh sát được phân công đi tìm Nam, nhưng mò kim đáy bể. Sáng hôm sau vẫn không có tin tức về chú bé. Chú cán bộ vò đầu nói với chú Miên, Lỗ to rồi đồng chí, tưởng bắt về được ba đứa, bây giờ lại mất đi một. Cách nhà bố khoảng 50 thước, Nam gặp hắn. Lần này thì không nhầm vào đâu được nữa. Dưới bóng tối một cây xấu già, Nam đi ngược chiều với hắn. Và trong lúc hắn cắm đầu nhìn xuống, đi giật giật như gấu, thì Nam đã đủ thời giờ để nhận ra đám râu quay nón, mái tóc khớt cao, bộ quần áo lính bạc màu. Hắn không nhìn thấy Nam, nhưng chính Nam đã nhận ra hắn. Rõ ràng, chắc chắn như khi ngồi cùng phòng với hắn hôm nọ vậy. Nam vẫn cúi đầu đi tới trước, bước đến một cái máy nước có hàng chục người giặt rũ xếp thùng. Nam lần vào trong bọn họ, rồi quay trở lại, núp sau một cây phượng nhìn theo bóng hắn ta. Hắn đang dừng lại, bật lửa châm thuốc hút. Hắn liếc nhanh về phía sau, nhưng tỏ ra phớt đời đến lạnh lùng. Hắn lại đi, lần này đi chậm hơn, rẽ vào lối bờ sông Tam Bạc. Nam bám theo, một khoảng cách vừa phải. Nam tính toán khoảng cách thế nào đủ để hắn không nhận ra, còn Nam cũng không bị sổng mất hắn. Cứ mỗi lần hắn rẽ vào ngã ba nào đó, Nam lại bứt lên. Khi bắt được hắn rồi, Nam lại chậm bước, giữ cự ly như cũ. Phải làm cách gì để thông báo cho chú Miên hoặc một chú công an nào đó, nhưng cũng không thể rời hắn một giây. Hắn rẽ luôn, đi theo một đường ngoắt ngoéo không như người khác. Nam chỉ còn biết theo sát hắn. Điều quan trọng nhất, nó nghĩ là không để mất hắn, sau đó làm gì hắn hay. Hắn ra phía bờ sông, con sông phập phồng trong đêm, bè gỗ, xà lan, thuyền bè chen khít, bóng tối cũng dập dình theo nhịp của mặt nước sao động. Hắn vẫn đi theo dọc bờ sông. Dạo này bóng điện đường ít sáng và thưa thớt, nên hắn dễ lần vào bóng tối. Nhiều lúc Nam tưởng hắn đã sổng mất, nhưng chỉ một lúc sau lại hiện ra dưới quầng sáng của một ngọn đèn nào đó dưới mặt sông hắt lên. Một quãng bờ sông tối om. Trước mặt hắn là con thuyền lớn, loại thuyền vẫn chở hàng về thành phố. Hắn bắt đầu đi chậm lại. Ngang tầm con thuyền, hắn bỗng quay ngoắt người và nhanh như một con cáo, bước ngược lại phía Nam. Trước khi nhận thấy được điều gì xảy ra với mình, Nam đã ở trong tay hắn. Bàn tay rắn như thép của hắn bịt lấy miệng Nam. Hắn dùng cả cánh tay phải xốc nách Nam, ép Nam sát vào người hắn làm chú bé đau ê ẩm. Hắn bước nhanh như chạy vài bước là hết tấm ván cầu, vứt Nam vào sạp thuyền tối om. Không kịp cho chú bé định thần, hắn nhét vào miệng chú một cái khăn mặt. Một cái đầu với mùi mồ hôi quen thuộc ghé sát đến Nam. Sợi thừng nhỏ và mềm quấn quanh thân chú bé như con rắn. Mũi vằn làm công việc mà hắn tạo nhất.
Đi thôi.
Nam nghe thấy tiếng sáo sồm.
Về lò vôi hả anh hai?
Câu hỏi đó là của Hùng Lé. Con thuyền dập dềnh, tiếng xào sục nước. Những bước chân dẫm lên mui thuyền ầm ầm. Nam biết chắc thuyền đang rời bến. Lúc này Nam không còn sợ nữa. Trong vài ngày, chú bé đã qua nhiều nỗi hiểm nguy đến mức chú cảm thấy bình thường khi gặp lại lũ đầu trâu mặt ngựa quen biết. Chỉ có một điều chú không biết. Sáo sồm đã nhận ra Nam trước khi chú bé thấy hắn. Đó là khả năng thiên bẩm của lũ người sống thường xuyên trong bóng tối. Khi hắn dừng lại châm lửa hút thuốc, Nam đâu biết rằng hắn đang cười gằn. Cũng lúc đó trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ mới. Hắn sẽ làm con mồi, dẫn con chuột nhắt vào cạm bẫy. Hắn muốn gạt bỏ mối nguy hiểm duy nhất đối với hắn trong thời gian ở thành phố này. Và lại, hắn cũng đang cần thêm một chú bé kháu khỉnh, thông minh và dễ thương. Hùng Lé vẫn còn chưa đủ. Nam không biết, khi sáo sồm kéo nó từ dưới sạp thuyền ẩm ướt lên thì đã mấy giờ đêm. Nó nhìn sao tua rua lung linh ở một phần trời. Tiếng sóng biển giạt rào đâu đây, mơ hồ vọng đến tai Nam, như nhắc lại cuộc sống vừa mới qua, nhưng không hẹn ngày gặp lại. Thành phố, làng Phượng Vĩ, bóng dáng mẹ cần cù đi lại trong gian nhà tranh ấm cúng và sạch tinh tươm. Bé Việt, con thỏ đen tuyền và những tiếng nói, khuôn mặt thân thuộc. Nó nhớ đến bố với giọng cười sảng khoái trong những ván cờ, và khi nó chiêu tướng thì bố lặng lẽ đưa tay xoa cằm. Lẽ nào nó sẽ phải giã từ tất cả? Lẽ nào nó sẽ không còn gặp lại cô Thi, bọn thằng Đào, thằng Thế và ngôi trường làng xanh những tán bàng? Con thuyền đang thả neo trong một cái lạch kín đáo. Nam biết sáo sồm cho thuyền ra phía biển, giấu thuyền giữa rừng sú. Có lần bố cho Nam đi thử một chiếc cano dã chiến nhà máy vừa mới đóng xong. Nam đã cùng bố và các chú đi trên những con lạch này. Nhưng sao đêm nay, tất cả đều thật đáng sợ. Cánh rừng và con lạch đều tối tăm với tiếng kêu buồn bã của những con mòng két lạc đàn. Mũi vằn cởi trói cho Nam sau khi kéo Nam lên cho người dựa vào vách thuyền. Trên tấm chiếu hoa cùng với sáo xôm và hùng lé, ngọn đèn Hoa Kỳ đủ sáng một khoang thuyền. Giữa chiếu là một đĩa kẹo, một chai rượu mùi và mấy khoanh giỏ đặt trên tấm lá chuối tươi. Sáo xôm nói,
chú mày láo cá lắm, chú nhà quê ạ. Chú em lại đòi bám đuôi ta cơ à? Cái thứ như chú em thì không làm việc được ấy đâu. Nhưng thôi, bây giờ ta xí xóa và chú em ăn đi. Muốn ăn gì thì ăn, kẹo, giò, thích uống rượu thì cứ uống.
Ăn đi chứ các chú. Mũi Vằn nói, xin phép anh hai. Hắn lấy khoanh giò, nâng cốc rượu đã rót sẵn, ực một hơi. Hùng Lé nhìn Nam. Từ nãy đến giờ nó không nói gì, nét mặt ủ rột. Nam nhìn thẳng vào mặt Hùng Lé. Đã hơn 30 tiếng đồng hồ rồi nó mới gặp lại thằng bạn mới làm quen trên sân ga. Trong lòng Nam sôi lên một cơn giận ghê gớm. Nam muốn tỏ thái độ với Hùng, nhưng không được. Bây giờ là lúc Nam phải tìm kế thoát thân và giúp các chú công an phát hiện ra chúng. Nam im lặng. Hùng Lé hình như hiểu được cái nhìn của Nam. Nó quay mặt đi rồi bước ra đầu mũi thuyền. Sáo xồm nhìn theo, một tia nhìn khó chịu. Nhưng hắn giấu ngay điều đó, trở lại vỗ về Nam.
Chú xin lỗi cháu, vì hôm kia cũng như hôm nay phải dùng tay chân với cháu. Chẳng qua là tình thế bắt buộc mà. Cháu khá lắm, chú thấy ít đứa trẻ nào ga lì như cháu đấy.
Hắn hạ giọng đủ cho Nam nghe thấy.
Thằng Hùng cũng vậy đấy, trước đây nó là đứa trẻ anh hùng ra trò. Nhưng bây giờ thì hỏng rồi, chú nói thật, hỏng rồi.
Thấy Nam chân chân nhìn xuống mặt chiếu, im lặng không nói gì, Sáo xồm nhón mấy cái kẹo đặt vào tay nó.
Ta hãy quên chuyện cũ đi. Sáo xồm uống một hớp rượu. Cái nhà hàng xóm của cháu ấy mà. Nếu chú không ra tay thì cũng có hội khác chúng nó làm. Cháu đừng nghĩ gì mà mệt. Bây giờ hãy nghĩ đến ngày mai.
Này cháu, đời giang hồ khoái lắm. Chú sẽ nuôi cháu, chú cấp cho cháu đủ ăn xài. Muốn gì có nấy, chú cháu ta sẽ đi đây đó. Nơi nào dễ làm ăn ta đến. Đời như con cá, con chim, cháu thích không?
Nam thấy im lặng là hơn cả. Đến nước này thì cháu chỉ có hai lối ra thôi.
Sáu xồm nói giọng hăm dọa.
Hoặc là cháu sẽ đi cùng với chú, hoặc ta bắt buộc phải xử tệ với cháu. Nghĩa là dù cách nào đi nữa, cháu cũng chẳng có hy vọng trở về. Bởi vì cháu đã biết hết bí mật của bọn ta, phải không?
Có tiếng Hùng Lé trên mũi thuyền.
Cá Xanh, anh Sáu.
Tiếng nói vọng xuống từ một cái cửa mở ở một bên mũi thuyền. Sáu xồm và Mũi Vằn chạy ra đằng mũi. Bỗng Nam thấy từ sát cửa sổ rơi xuống một miếng giấy nhỏ. Nó nhặt lên, đọc thấy mấy chữ viết bằng bút chì.
Đầu hàng đi, đừng cãi.
Nam vo viên màu giấy quẳng vào cái bếp lò bên cạnh tấm chiếu.
Vậy là thế nào? Hùng Lé muốn gì? Nghĩ gì?
Hai thằng trở vào, Sáu xồm nói với thằng kia.
Thằng dở hơi, cano biên phòng không vào thấu đây. Họ chỉ chạy đến ngã ba rồi rẽ vào sông Cái. Đây thuộc địa phận của huyện rồi.
Sáu xồm đã biết chọn nơi làm tổ cho cái ổ trộm cắp của hắn.
Sao? Sao chúng mày cứ lặng thinh vậy?
Sáu xồm hỏi. Nam đang mải nghĩ về miếng giấy. Nó trả lời.
Cháu buồn ngủ lắm rồi, chú cho cháu ngủ.
Phải đấy nhỉ, tuổi ăn tuổi ngủ mà. Vậy thì ngủ đi, ta sẽ tiếp tục nốt câu chuyện sau khi cháu thức dậy nhé.
Hai đứa cho Nam nằm sát vách thuyền rồi ngồi uống rượu với nhau. Nam cố gắng để không ngủ thiếp đi. Suy nghĩ cứ chen chúc, xô đẩy nhau giống như những cánh bướm lay lắt trước mặt Nam. Cũng có lúc chúng biến mất. Những lúc đó Nam díp mắt lại. Nhưng Nam lấy ngón tay bấu vào đùi mình để có thể nhắm mắt mà không ngủ. Điều này không ngờ lại khó đến thế. Nam phải cố gắng hết sức để có thể tỉnh táo nghe ngóng xung quanh và coi chừng những hành động tội ác của bọn cướp.
Thời gian qua chậm chạp và nặng nề. Những mối đe dọa vẫn lẩn quất quanh đây. Bây giờ chúng không làm Nam lo lắng sợ sệt nữa, mà trái lại kích thích Nam. Nam muốn làm việc gì đó, một hành động phi thường gì đó để có thể giúp các chú công an tóm được bọn cướp.
Đêm đã qua về sáng, con thuyền như lọt hẳn vào khoảng không gian mênh mông của rừng, của cửa sông. Ngoài kia sóng bể rì rầm báo trước một ngày biển động. Hai đứa vẫn ngồi ăn giò, uống rượu với nhau. Chúng uống rất nhiều, nhưng nói năng vẫn tỉnh táo, suông chảy.
Còn Hùng Lé, nó vẫn phải canh gác trên mũi thuyền.
Nam chắc vậy.
Có xuồng của cánh đầu mom, anh Sáu. Hùng nó lấy nói chõ xuống từ cửa sổ.
Sao biết?
Sáu sầu ngừng nhai, vểnh tai lên nghe. Qua đôi mắt mở hé, Nam theo dõi cử chỉ của hắn và thấy hắn như một con thú đang xé con mồi, chợt phát hiện thấy một con mồi khác to hơn.
Họ bấm đèn báo.
212, đúng thế không?
Đúng, 212.
Sáu quỳ lên, lấy một chiếc đèn pin đưa qua cửa sổ cho Hùng lé.
Trả lời đi, cho chúng nó đến. Vỡ tổ hay sao mà mò đến chỗ chúng mình vào buổi này?
Sáu sồm nói với mũi vằn. Hắn giả vờ vô tình đè cái bắp đùi nặng như đá lên tay Nam. Nam tưởng như tay mình đang gãy, nhưng chú vẫn nằm im thở nhẹ. Một lúc sau có tiếng lạch cạch bên mạn thuyền. Nam đoán có một chiếc xuồng nhỏ đang cập mạn thuyền lớn. Sáu sồm bảo mũi.
Chú ngồi đây, anh ra, không cho chúng nó lên thuyền.
Hắn lấy một gói thuốc lá bỏ vào túi, chừng để tiếp khách. Con thuyền chồng chành dưới bước chân hắn. Rồi có tiếng thì thầm khá lâu, tiếng nước lõm bõm. Sáu sồm trở vào khoang.
Mặc cánh vào đi.
Hắn bảo mũi. Bộ cánh đây là chiếc áo bộ đội cũ, dài tay. Mũi mặc vào và Nam hé nhìn thấy hắn có vẻ tử tế hẳn lên. Chú Miên bảo rằng bọn trộm cắp mua quần áo bộ đội cũ giá rất đắt là vì thế. Đó là bộ cánh mà con Sáu mượn của con Công.
Mũi hất hàm chỉ thằng Nam.
Thằng kia?
Số 8. Sáu nói. Rồi giao nó cho thằng Hùng.
Chúng nó đánh thức Nam dậy. Sáu sồm nói.
Này chú bé, vì chú chưa trả lời những điều anh nói với chú, nên bắt buộc phải làm như thế này. Bọn anh đi có tí việc về ngay. Ở nhà với Hùng, phải tử tế đấy nhá.
Mũi lấy một cái còng sắt. Có lẽ chúng nó tự làm vì trông thô kệch và nhớp nhúa. Đút tay Nam vào, bóp một cái tách. Chúng ra đi, tiếng va chạm lạch cạch, nước róc rách nghe xa dần. Một lúc lâu, Hùng lé nhảy từ mui xuống làm con thuyền lạng hẳn về một bên.
Chú mày vẫn còn thức cơ à? Trên đấy nhiều dĩn quá, nó ăn thịt tao nãy giờ rồi.
Nó bảo Nam. Trông nó vội, ngay cả khi nói với Nam, giọng cũng không tự nhiên. Nam nghĩ Hùng lé đang lên cơn sốt.
Mày đừng nhìn tao như vậy, Nam. Tao có chuyện bàn với mày.
Hùng nói. Chợt nó nhìn thấy cái còng sắt trên cổ tay Nam.
Lại thế nữa cơ à?
Thằng mũi, để tao mở cho mày. Nó rút trong túi ra chùm chìa khóa kỳ lạ mà Nam đã từng thấy. Nó tìm chìa.
Vừng ơi, mở cửa.
Cái khóa bật ra. Hùng lé nghiến răng đập chiếc còng xuống sạp thuyền làm mấy cái chén nhảy lên như khiêu vũ rồi quẳng xuống sông. Khôn ngoan, ác độc mấy cũng có lúc dại dột. Sáu sồm và cả mũi nữa quên mất rằng Hùng lé có một chùm chìa khóa. Không phải chỉ mở được cửa nhiều nhà lương thiện mà còn mở được cái còng của chúng nữa.
Thằng mũi đã từng còng tao một lần. Nó cóc biết rằng tao phải sắm riêng chiếc chìa này để thoát lúc chúng nó muốn nhốt tao.
Nhưng bây giờ thì không còn thì giờ rông dài chuyện trò với mày nữa. Mày phải làm theo lệnh tao hay không? Nếu mày muốn sống và muốn thoát cái ổ này.
Hùng nói tiếp, nghĩa là nó ra lệnh.
Mày đừng hỏi gì tao. Mở cái sạp thuyền phía mũi lên. Lấy một số thứ cần dùng rồi đi ngay. Trong vòng nửa giờ nữa, chúng sẽ trở lại, hiểu chưa? Nam nhận ra nhiều thứ đồ đạc quen thuộc của nhà Bắc Thịnh. Đây là cái quạt nhật có mấy cái bánh màu xanh da trời. Đây là cái vali da bò. Bỗng nó nhìn thấy một con búp bê nhỏ lăn lóc bên cạnh cái vali. Nó cầm lên.
Đúng là con búp bê của bé Liên.
Lấy cái này theo được không?
Nó hỏi Hùng lé.
Tùy mày. Còn ta thì đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Nó nạy một tấm ván bên cạnh cái bếp, rồi lấy lên một chiếc ba lô con cóc căng phòng.
Nam bỏ con búp bê vào túi quần. Giá như nó có cách gì để lấy lại tất cả các thứ về trả cho Bắc Thịnh. Nhưng Hùng lé vỗ vai nó nói.
Lên mui thuyền, đưa vào bãi với tao.
Nam lẳng lặng làm theo lệnh Hùng. Nó nghi ngờ khó hiểu, đầu óc cứ rối mù vì những câu hỏi không trả lời nổi. Nhưng dù sao thì thằng phản bội ấy đã mở khóa cho nó, đã quẳng cái còng xuống sông, và bây giờ nó đã được tự do. Phút chốc, hai đứa đã đứng bên mép bãi xú, bùn ngập tận đầu gối. Hùng bấm đèn pin về phía mũi thuyền bảo.
Mày hãy nhớ những con số này. TX-162, số đăng ký chính thức của chiếc thuyền buôn chạy biển. Giấy tờ của con thuyền cũng như của chúng nó đều là những giấy giả giống như thật.
Hai đứa trẻ giống như hai chiếc lá nhỏ rơi vào cánh rừng sú vẹt mênh mông ở vùng cửa sông. Buồn lòng mút chặt cẳng chân chúng. Trên đầu là màn đêm và tán lá cây đen kịt.
Vừa thoát khỏi cái còng số 8 của lũ trộm cướp, Nam rơi tõm vào bùn lầy và bóng đêm. Có điều khác là cái còng thì có thể không bao giờ được mở ra, nhưng bùn lầy rồi sẽ hết và bóng đêm sẽ lùi dần khi bình minh trở lại. Miễn là Nam có thể bước tiếp, bước mãi chứ đừng quỵ xuống bùn lầy. Nhưng bùn lầy và bóng đêm vẫn chưa phải là điều làm Nam sợ hãi nhất.
Hùng, mày dẫn ta đi đâu thế này?
Im lặng là vàng, thằng nhóc.
Ta thèm vào vàng bạc của mày, ta không đi nữa.
Mày điên à?
Nhưng mày dẫn ta đi đâu mới được chứ?
Đi trốn, thằng ngốc, thằng thộn, thằng quê ạ. À.
Cứ một chữ là Hùng bước một bước, bùn ọp ọp dưới chân. Nam sợ bị tụt lại sau, nó dấn lên cố đuổi kịp Hùng lé.
Mày vừa nói gì đấy?
Vừa nói như thế đấy.
Thằng phản bội, thằng lừa đảo, ta không để mày lừa lần nữa đâu.
Tao còn là thằng ăn cướp nữa, mày hiểu chưa? Thằng đuôi, cây mũi, cây kính cho các vụ đánh vòm, mày vừa lòng rồi chứ? Nhưng im mồm đi, mày nói là tao đánh đấy. Ban đêm tưởng nói ngay xa đến 40 km chứ không phải vừa đâu. Cứ bơi sang cái lạch rốn kia thì mày cũng hát được. Nào, đưa tay đây, tao kéo qua cái rễ cây này.
Những cây sú đan nhau, rễ chúng thành hàng rào bao năm rồi. Chúng phải tự vệ để chống lại sóng gió. Nam phải khó nhọc lắm mới bước qua được những hàng rào như thế trong đêm. Nhưng Hùng Lé là một con chồn ăn đêm. Nó đi qua thật dễ như bước trên hè phố giữa ban ngày ban mặt vậy. Nó kéo mạnh một cái, lôi thằng Nam ra khỏi đám lầy. Hai đứa ngồi xuống đám rễ cây, thở hổn hển.
Ta sẽ nói cho mày sau nhóc ạ. À. Nhưng nếu mày không tin ta thì quay lại đi. Để sáo sồm nó đón tiếp mày.
Có phải mày quăng miếng rơi xuống cho ta phải không?
Thế mày tưởng nó trên trời rơi xuống à? Tao sợ mày nổi khùng với lũ chúng nó, rồi sẽ khốn nạn cái thân mày. Mày có biết bơi không?
Tao bơi được nhưng chóng mệt lắm. Chưa bao giờ tao dám bơi xa ở chỗ sâu.
Vậy thì mày sẽ chết chìm.
Có tiếng hú dài từ phía con thuyền đậu. Tiếng hú vọng đến chỗ hai đứa như tiếng bò giống ngày mưa. Hùng lé nhảy xuống bùn.
Ra lạch ngay đi, chúng nó trở về rồi đấy.
Hai đứa đã rời thuyền khoảng hơn nửa tiếng rồi, nhưng Nam phải bơi qua một cái lạch như thế nào nhỉ? Nó sẽ chết đuối mất.
Ta bơi kém quá Hùng à.
Thì mày chỉ còn cách ở lại bên này thôi, chờ nước xuống mà lội sang, thằng Quỳnh ạ. À. Hay là mày trở lại thuyền với bọn chúng nó?
Ta sẽ dẫn các chú công an trở lại thuyền để bắt chúng nó.
Thằng ngốc ơi, mày tưởng sáo sồm cũng Quỳnh như mày đấy hẳn. Nó có phải là con bò cái đâu mà bắt được dễ dàng như mày nói.
Nhưng im mồm đi, mày không nghe thấy gì à?
Nam nghe tiếng rì rầm, tiếng gọi nhau và những tiếng y oạp của nhiều người trong đám bùn. Chúng nó đang lùng tìm, mà không chỉ có sáo sồm và muỗi, còn những đứa khác, chắc chắn là đến trên chiếc xuồng. Hùng không nói không rằng, tóm tay Nam vừa chạy vừa ngã rũi rụi, lóp ngóp trong đám bùn. Cành sú gãy do cơn bão cuối mùa năm ngoái, bây giờ đã khô, làm rách toạc mấy miếng áo của chúng. Nam bị một vết xước rỉ máu gần thái dương. Kẻ gian đuổi người ngay, tình thế thật ngược đời. Khi kẻ gian đi săn đuổi, thì chúng đã thừa thãi kinh nghiệm của kẻ chạy trốn, nên chúng đã biết cách rút ngắn khoảng cách và thời gian. Sáu sồm biết chắc Hùng Lé và Nam đang chạy trốn theo lối nào, vì chính hắn đã bày vẽ cho bọn đàn em con đường tốt nhất để tháo cày khi bắt buộc phải rời thuyền trong tình trạng khẩn cấp. Cho nên theo sự chỉ huy của Sáu, mấy tên kia đã bấm đèn pin tìm đúng dấu vết hai đứa trẻ vừa để lại phía sau. Hùng Lé và Nam đã đến mép lạch. Chỗ này có một đống đá, nguyên trước đây là móng của ngọn hải đăng hướng dẫn tàu bè vào cảng. Chính Sáu Sồm đã có lần dẫn Hùng và Mũi ra đây, chỉ cho đàn em con đường ngắn nhất, dễ vượt qua lạch nhất sang bên kia. Nhưng từ vực thẳm này, Nam và Hùng lại rơi xuống vực thẳm khác. Hai đứa vừa thoát được bóng đêm và rừng cây thì lại đứng trước một con lạch rào rạt nước thủy triều.
Chết rồi mày ơi!
Hùng thẳng thốt.
Nước đang lên! Nước này thì đến ta cũng không bơi sang nổi.
Nam nhìn con sông, một con sông thực sự, và nó thấy rằng Hùng nói đúng. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
À, phải rồi. Bây giờ ta quay lại chiếm lấy cái xuồng rồi biến, lại thong dong nữa chứ.
Nhưng chúng nó cũng quay về đuổi kịp thì sao?
Nam lo lắng hỏi. Hùng suy nghĩ một chút rồi bảo.
Cởi quần dài ra, vứt lại đây. Làm như ta với mày đã bơi sang bên kia. Rồi cứ theo dấu chân cũ, đi trở lại một đoạn ngắn. Sau đó rẽ đường khác tìm đến cái xuồng.
Nam vẫn khư khư cầm con búp bê của bé Liên. Nó không muốn bỏ lại thứ đồ chơi thú vị ấy. Hai đứa quay lại, rẽ sang trái. Đã nghe thấy giọng sáo sồm.
Tìm ra được Hùng Lé thì ta chọc tiết.
Nó đi thì công an đến. Chúng mày hiểu chưa?
Lũ chó săn đang đi ngược về phía hai con mồi.
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa. Có lẽ lúc Nam và Hùng Lé đến chỗ cái xuồng bỏ không ở mép bãi thì đằng sau kia, phía cánh rừng bạt ngàn đen kịt, lũ sáo sồm đang đứng bàn bạc với nhau trên đống đá. Hùng lé nhảy lên xuồng trước, nó nhổ xào và hai đứa nằm mọp xuống lòng xuồng để phòng thằng gác trên mui thuyền có thể phát hiện ra. Nhưng chúng quá lo xa, mũi vằn đang ngủ. Nó buồn tình nấp hết chỗ rượu còn lại và ngủ say tít trên mui thuyền. Và lại trời còn tối, trời chỉ sắp sáng thôi, chưa sáng hẳn. Hai thằng bé đã có chỗ tính nhầm. Chúng không biết rằng nước thủy triều bắt đầu xuống. Vùng cửa sông đang hiền hòa, bỗng trở nên hung dữ. Nước cuộn chảy như sông Hồng trong mùa mưa lũ. Hai thằng bé với chiếc xuồng bé như lá tre, bị nước cuốn băng băng, không cách nào hãm nổi. Trên xuồng chỉ có một cái xào. Khi Hùng lé định cho xào xuống nước để lái chiếc xuồng chếch về phía bên kia, thì xào bị hụt. Hùng buông tay ra, thế là cái xào cũng mất nốt. Chiếc xuồng trôi ra sông cái, phía xa xa là cửa biển. Hai đứa vừa thoát được rừng thì gặp ngay phải biển. Rừng chỉ tối tăm bùn lầy, còn biển là sóng bạc đầu, là gió lớn. Ở rừng thì sợ, vất vả, nhưng lần mãi rồi thế nào cũng có lối ra. Còn ở biển thì có thể bị lật xuồng và làm mồi cho cá. Dòng sông vẫn còn tối om khi chúng qua thành phố nổi, đó là khu cảng. Những con tàu sáng rực ở bờ bên kia, chỉ cần lạng xuồng sang bên đó là có thể được cứu thoát, được gặp các chú công an và mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng cửa sông bên này vẫn tối om, bên kia sáng bao nhiêu thì bên này tối bấy nhiêu. Vì quầng ánh sáng lớn của những chiếc tàu thủy khổng lồ ấy mà hai thằng bé lóa mắt. Chúng không thể nhận ra phương hướng nào nữa, chỉ biết rằng xuồng đang trôi như tên bắn và trước mặt là chân trời. Thỉnh thoảng chớp sáng một ngọn hải đăng từ đâu rất xa. Chúng nó biết rằng đó là biển. Hai đứa chạm tay, làm loa kêu cứu. Nhưng tiếng kêu của chúng chỉ là một tiếng dế trong khung cảnh ồn ào của bến cảng. Một chiếc tàu lướt đi qua, suýt nữa va vào mũi xuồng. Nhưng không ai trên tàu nghe thấy tiếng chúng gọi. Ra gần biển, sông càng rộng và chúng càng gặp ít thuyền hay tàu. Nam và Hùng lé mỗi lúc một lo sợ hơn. Riêng Nam càng nóng ruột. Nó sợ thời gian càng kéo dài thì sáo sồm càng có khả năng chạy trốn. Trời sáng dần, hai đứa giật mình kinh hãi. Bốn bề là nước mênh mông. Dãy núi đảo mờ mờ sáng xa không đủ gây được ấn tượng về đất liền mà chỉ như một đám mây. Chúng thực sự bị trôi ra biển. Chiếc xuồng xem ra quá bé nhỏ với khung cảnh chung bao la. Nhưng may mắn là sông buổi sáng thường nhỏ nhẹ nên ngồi trên chiếc lá tre ấy chúng nó vẫn thấy vững vàng. Và lại nước cũng ngừng chảy mạnh. Gió đông hay hầy thổi chỉ làm đủ trong chành con thuyền. Hùng lé tươi tỉnh lắm. Nó khoan khoái hít thở bầu không khí trong sạch và khoáng đãng của biển khơi. Trong khi Nam lo âu suy nghĩ. Biết thế Hùng an ủi Nam. Mày biết không? Ngay bây giờ đây này, số chúng mình đang nằm trong ống kính ngắm của đài quan sát hải quân. Rồi bộ đội biên phòng ở Đồ Sơn và đảo nữa. Tao biết lắm. Khó mà lọt khỏi mắt họ đâu. Bắt con ơi, tao chỉ lo người ta tóm chúng mình sớm, không được chu du một chuyến trên biển Đông mà thôi. Vậy ra Hùng lé vững vàng vì nó biết chắc chắn sẽ bị tóm. Đúng hơn, được cứu đúng lúc. Nhưng ngay cả điều ấy cũng không làm Nam yên tâm hơn. Nhỡ có một cơn lốc. Nam Quỳnh này, giá như con tàu chúng mình chắc chắn một chút thì chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu lưu trên mặt biển. Hùng nói, vẻ tự tin. Ta sẽ là thuyền trưởng Nemo. Còn mày, mày muốn là Ned, là Công Sơn hay nhà bác học? Chú thích. Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kinh điển của nhà văn người Pháp, Sullivan. Xuất bản vào năm 1870, Hai vạn dặm dưới đáy biển. Thuật lại cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Nemo và con tàu ngầm của ông ta là Nautilus, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thủy thủ. Trong tác phẩm có tổng cộng 4 nhân vật chính là giáo sư Pierre Aronnax, Conscience, chàng thợ đánh bắt cá voi, Ned Land và thuyền trưởng Nemo.
Mày cũng đọc sách cơ à?
Ừ nhỉ, mày hỏi câu ấy cũng phải.
Thưa ông oát con, Hùng này cũng từng học hết lớp 6 rồi đấy. Nhưng tao gặp chuyện không may, vậy thôi.
Hùng hạ giọng, mắt nó hơi buồn. Mà tao phải kể cho mày nghe mới được. Tao định trốn khỏi thuyền là bảo mày đến gặp công an. Mày sẽ nói với họ về bọn sáo sồm. Ngày hôm nay và tối nay chúng định tổ chức một trận đánh vòm vào kho cảng. Sáo sồm phối hợp với bọn trên sông đêm qua trèo xuống đến ấy. Rồi mày cũng sẽ nói với họ về tao. Mày sẽ nộp tao cho họ. Nhưng vậy là ý định ấy không thực hiện được rồi.
Sao mày không tự tìm đến gặp các chú ấy? Tao không muốn. Dù sao tao với chúng nó cũng từng là một hội. Tao sẽ về quê tao.
Hùng nghẹn giọng. Nó ngả người nhìn từng đám mây trắng qua bầu trời bắt đầu kể. Mẹ tao rất hiền.
Chú bé ấy cũng như hàng trăm chú bé ta thường gặp trên những con đường đầy bụi của Cẩm Phả Phố. Tuy là dân Cẩm Phả Phố, nhưng bố mẹ chú suốt ngày sống trong Cẩm Phả Mỏ. Sáng sớm tinh sương, xe con gấu hú còi ở ngã ba đưa bố mẹ chú vào tầng. Những tầng thang lấp lánh của mỏ đèo Nai. Hùng ngủ muộn hơn bố mẹ một chút. Chú dậy rang cơm nguội ăn, hay thừa hưởng nửa cái bánh mì ca ba bố để lại trên mặt bàn, rồi cắp sách đến trường. Chưa về tự nấu lấy cơm ăn. Ăn xong, đi mua rau cho bữa tối. Thời gian còn lại chú ra đường. Con chim đã đủ lông cánh, nó bay vào trời xanh. Hùng Lé, hồi đó nó đã có tên ấy rồi, lang thang suốt ngày trên đường phố, chỉ với điều kiện là trở về trước khi bố mẹ nó có mặt ở nhà. Tuy điều kiện rộng rãi như vậy, nhưng không phải bao giờ Hùng Lé cũng thực hiện đầy đủ. Chú còn phải ra cầu tàu thủy để xem cano chở hành khách từ Móng Cái, Cô Tô cập bến, đổ lên bờ những người dân đảo, xem những lồ cá người ta khiêng từ thuyền vào cửa hàng thủy sản. Có khi may mắn ra, gặp được thuyền câu còn được thấy những con mực to như cái quạt mo, những con bạch tuộc có bộ râu dài trắng muốt. Rồi Hùng còn đi theo bọn bạn nhặt than rơi vãi trên đường, hay trên cái dốc mịt mù bụi đen lối vào khu mỏ, đem về nhà hay bán rẻ cho dân phố. Một thúng than ở đây chỉ đổi được 2 que kem, nhưng dù sao cũng có kem ăn. Và còn bao nhiêu việc, bao nhiêu trò bận rộn khác của một chú bé đường phố. Hùng Lé về muộn luôn luôn. Đáng lẽ nó phải thổi chín cơm, thức ăn, dọn cơm ra mâm, rồi ngồi ở cửa đợi bố mẹ trở về trên xe con gấu chạy qua nhà. Nhưng thỉnh thoảng mới có một ngày như vậy. Còn ra, nó chỉ về nhà sau khi bố đã đi nằm, và mẹ thì buồn ngủ díu mắt, nhưng vẫn phải trong đèn ngồi đợi nó bên mâm cơm. Một lần, hai lần, mẹ nó đã gặp cô giáo. Nhưng cô giáo thì làm sao có thời giờ để theo dõi học trò của cô ở nhà. Chị phụ trách thiếu niên khu tập thể công nhân mỏ 5 lần 7 lượt tìm Hùng, gọi nó đi họp đội cùng với các bạn khác. Nhưng Hùng chỉ đến 1, 2 lần, rồi sau đó nó quên hẳn lối đi về cái hội trường mái phủ một lớp bụi than nằm ở góc đầu núi ấy. Bạn bè, trò nghịch ngợm trên đường phố, những que kem, tất cả đều hấp dẫn lạ thường. Bố Hùng lái xe Ben La. Mỗi ngày bố chở từ các tầng than ra 20 chuyến than đen, mỗi chuyến 40 tấn tròn. Bố ngồi trong cabin chiếc xe, dưới người bố là 400 sức ngựa đang gầm thét, đang kêu gào. Trời nóng như đổ lửa, mở cửa cabin thì bụi bay than đầy vào mắt, đầy mũi. Đóng lại thì chẳng khác gì ngồi trong lò than. Tối về, bố tắm giặt qua loa, ăn cơm, uống một chén rượu nhỏ rồi đi ngủ, sáng mai còn lên tầng sớm. Đã nhiều lần trong cơn ngủ chập chờn, bố Hùng nghe vợ nói với đứa con trai. Con mà không đổi tính đổi nết, chịu khó học hành thì mẹ phải mách với bố. Rồi bố mày làm sao thì làm, mẹ không biết đâu. Hùng nghĩ, thực ra Hùng chưa làm điều gì hư hỏng. Hùng về nhà muộn là có nguyên do. Chẳng hạn, chiều nay mà không đưa thằng Phòng, bạn thân nhất của Hùng, về đến tận nhà thì lũ cơ khí sẽ ăn thịt nó mất. Và hình như lần nào về chậm, Hùng cũng có nguyên do. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong phố, người ta đã thì thầm rằng thằng Hùng, con ông Lư lái xe Ben La, thường dẫn đầu một hội mất dạy, sục sạ trong mấy dãy phố và những buổi người lớn các nhà lên mỏ đi làm vắng. Một số nhà bắt đầu bị mất cắp quần áo phơi ở sân sau, hay gà quê nuôi trong chuồng. Bắt đầu có những tiếng chửi đồng đầy hàm ý mà Hùng không hiểu. Nhưng mẹ nó, rồi bố nó thì thừa biết rằng người ta đang nói gì, nói đến ai. Và một hôm, khi Hùng còn lang thang trên phố với mấy đứa bạn, mẹ còn trong đèn đợi nó về ăn cơm. Bố đang ngả lưng một chút trên tấm phản ở góc nhà, thì có một người đàn bà lạ mặt ở đâu tận cuối thị xã quẳng vào thềm một con gà trống và chửi bới té tát. Bà ta cam đoan rằng chính là lũ trẻ hàng xóm mách bà. Cậu Hùng, cậu quý tử của nhà này, đã xua con gà trống giống vàng giống ngọc của bà xuống cống nước cho nó chết ngạt. Bố Hùng thấy máu sôi trong người. Ông hầm hầm ngồi nhìn ra đường, chỉ mong thấy mặt thằng con trai. Hùng về nhà tưởng như mọi hôm bố đã đi nằm. Nhưng vừa bước lên thềm, nó bỗng thấy một bàn tay rắn như thép chộp lấy ngực, rồi một trận đòn tối tăm mặt mũi. Hùng nhổ xuống thềm một bãi máu. Nó cũng chẳng kịp thanh minh rằng nó hoàn toàn không biết gì về chuyện con gà nọ. Đó là trận đòn đầu tiên trong đời Hùng. Đó cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy ghét bố. bởi vì Hùng vẫn cho rằng mình vô tội. Cái gì rồi cũng quen được. Ông bố vốn ít nói, hơi cục cằn, trở nên lầm lì đến dễ sợ, và càng ít nói, càng cục cằn hơn. Những trận đòn cũng lặp đi lặp lại thường xuyên hơn, và đối với Hùng, những trận đòn ấy chẳng có ý nghĩa gì là làm nó ghét thêm bố nó. Rồi một hôm, Hùng phạm tội thực sự. Nó tham gia vào một cuộc ẩu đả giữa bọn nó và lũ cơ khí. Mấy chú bé bị dẫn vào đồn công an đến 10 giờ đêm hôm đó mới được thả. Hùng nhớ lại trận đòn, và đêm hôm đó nó không về. Nó lang thang 2 ngày ở bến cano. Nó nghĩ rằng sẽ ra đảo, sẽ xin vào một đoàn thuyền đánh cá. Nhưng nó đã gặp sáu sồm với chiếc thuyền đi biển đăng ký TX-162. Cuộc đời nó sẽ sang một bước ngoặt mà chính nó cũng không hề nghĩ tới. Bước ngoặt ấy xảy ra cách đây đã 2 năm. 2 năm, thời gian khá đủ để sáu sồm có thể biến một đứa trẻ vốn phóng túng, tự do, thành một đứa ăn cắp, cây mở khóa có hạn. Nếu như tao thì tao không ra bến tàu, Nam nói. Tao sẽ vào khu mỏ. Nhưng lúc ấy tao chỉ muốn làm sao thoát khỏi bố tao, muốn đi thật xa. Im lặng một tí, Hùng buồn rầu nói tiếp. Mà mày tưởng làm thợ mỏ thì sướng lắm à? Đến lúc tao thành thợ khóa thì tao chán. Một lần người ta vớ được tao lúc tao đang tra chìa vào ổ. Họ đưa tao về đồn, nhưng nửa đường tao tháo được. Lần khác thì chính sáu sồm đánh tao. Hắn bảo tao mở khóa nhà một người. Tao thấy ông bà chủ cũng là thợ lam lũ giống bố mẹ tao. Tao làm tắc khóa, nó bị bột mẻ hú vía. Tao cũng đã bỏ trốn một lần. Tao nghĩ rằng cuối cùng mình là thằng dại. Sáu sồm nó dùng tao vào những việc nguy hiểm nhất vì tao là trẻ con. Nhưng tao chỉ là đứa làm thuê cho chúng nó. Và lại tao cũng chán cảnh mèo hoang. Mọi người làm ăn vất vả, đầu tắt mặt tối. Còn lũ chúng tao thì chỉ sống bằng mồ hôi nước mắt của người ta. Sáu sồm bảo lũ chúng mình sướng như quan. Nhưng tao trốn không thành. Sáu sồm cáo già quá. Nó đọc được ý nghĩ của người khác. Mũi vằn lấy còng khóa chân tao 1 tuần liền. Chính trong tuần lễ đó, tao đã tìm cách mở được khóa. Chúng nó rời thuyền là tao mở ngay cái còng dưới chân. Chúng nó về, tao tự khóa lại. Tại sao lúc đó mày không trốn? Không trốn được, tao sợ. Nó bắt được lần nữa thì nó giết. Còn lần này, sao mày gan thế? Vì mày đấy nhóc ạ. Tao thấy hối hận vì đã lừa mày. Mày dại dột tin vào tao. Đáng lẽ hôm ấy mày đừng dẫn tao về nhà mới phải. Nếu thế thì hôm nay mày vẫn là thằng Hùng, vạn năng trong hội sáu sồm. Cũng không phải như thế. Mấy hôm nay tao mới biết được là bọn sáu sồm định trốn ra nước ngoài. Chúng đang rủ dê, tìm người và liên tục đánh quả để lấy vốn mà đi. Vụ nhà hàng xóm mày, rồi vụ móc nối với hội trên sông cũng là để có tiền cho chuyến đi ấy. Tao thì không thể đi theo chúng được. Đi với chúng nó sang Hồng Kông, rồi phiêu bạt giang hồ là không bao giờ tao còn nhìn thấy bố mẹ tao nữa. Bây giờ tao mới nghĩ ra điều này. Trước đây tao oán bố tao là tao không đúng mày ạ. Bố tao đánh tao như đòn thù vì bố tao vất vả mà tao hư quá chứ đâu phải thù ghét gì tao. Mày không biết thợ mỏ khổ thế nào đâu. Đen thủi đen thui như khúc gỗ cháy, làm quần quật suốt ngày. Còn mẹ tao thì tội nghiệp quá. Mẹ tao già đi vì thương nhớ tao. Bà ốm mấy trận, bây giờ không đi làm mỏ được nữa. Bà giữ trẻ. Một lần cùng sáu sồm ra đánh quả ở Hòn Gai, tao lần về nhà. Tao lẻn vào, ngồi lặng đi một lúc lâu ở góc nhà, nhìn bố tao ngủ, ngáy như sấm. Còn mẹ tao thì nói mê, gọi mãi tên tao. Tao buột miệng nói, mẹ ơi. Mẹ tao ngồi dậy, tưởng là ma, bà hét lên một tiếng lớn. Tao ù té ra ngoài, đi mất. Tao theo sáu sồm như thế cũng quá lắm rồi. Giá hồi đó nó không lừa tao là nó ra đảo đánh cá cho hợp tác xã, thì tao đã không theo nó. Bây giờ nó định trốn ra nước ngoài, nó cho tao đi, nhưng tao thiết gì? Nam nhìn Hùng lé, nó thấy tự tin hơn vì đã hiểu ra những điều tưởng là khó hiểu. Và lại, khi nó tin vào người nào, nó thấy an tâm và sung sướng hơn là nghi ngờ họ. Đằng sau Hùng xuất hiện một chiếc thuyền buồm. Chiếc thuyền như từ dưới nước chui lên. Hai cánh buồm no gió, đứng kéo chiếc thuyền đến sát sổ chúng nó. Nam kêu lên. Thuyền, Hùng ơi! Hùng quay lưng lại, nó nói bình thản. Của công an vũ trang đấy, ta nói có sai đâu. Nó nói nhanh. Ta yêu cầu mày một điều, mày có đồng ý không? Mày nói đi.
Vào đồn biên phòng mày đừng nói gì về tao cả. Mày nói rằng chúng mình lấy xuồng đi chơi, rồi bị sóng kéo đi. Nhưng mày hãy nói với họ ngay về Sáu Xôm. Mày bảo họ chở chúng mình về đồn công an ở cảng, báo tin cho các chú ấy về vụ đánh quả tối nay của Sáu Xôm. Thế thôi. Tao sẽ còn kể cho các chú ấy nghe về mày nữa.
Đừng, chuyện kia cần hơn. Còn tao không đáng nói.
Trước đồn công an cảng, Hùng lé bảo Nam.
Mày vào với chú ấy đi, tao đợi ở ngoài này.
Chú đồn trưởng đồn biên phòng dẫn Nam vào trong. Không ngờ Nam đã thấy chú Miên đang ngồi nói chuyện với ai đó ở phòng bên cạnh. Nam đứng lên gọi to.
Chú Miên, cháu đây mà.
Chú Miên chạy vụt sang. Chú ôm chầm lấy Nam, ngạc nhiên vì thấy nó chỉ có mỗi một cái quần đùi và chiếc áo ngắn tay cũn cỡn trên người. Nam nói nhanh với chú.
162 không phải là số nhà, đó là số thuyền chú ạ.
Chú Miên cười, vỗ vai nó.
Chú biết rồi, cháu yên tâm. Các chú đã dắt 162 và mấy ông chủ thuyền về chỗ ở mới, chỉ thiếu mất Hùng Lé thôi.
Tiếc thật. Thế à, làm sao các chú tóm được chúng sớm thế?
Cháu tưởng chỉ mình chú cháu ta săn lùng bọn trộm cướp thôi à? Chú và cháu chỉ là cái mắt lưới trong tấm lưới thôi cháu ạ.
Hùng Lé sổng mất, vì có lẽ mắt lưới nào đó còn thưa quá. Nó nhỏ người quá mà. Nam vui vẻ.
Hùng Lé còn đợi cháu ở ngoài cổng đồn đấy, chú này.
Vậy hả? Chú Miên kéo Nam ra cổng, nhưng ngoài cổng chẳng còn ai. Hùng Lé đã biến mất. 2 tiếng đồng hồ sau thì chú Miên và cả Nam nữa đều tin rằng Hùng Lé quả thật không muốn đợi hai chú cháu.
Hùng đi đâu?
Chú Miên bảo Nam.
Mới có 2 ngày mà trông cháu chẳng còn chút gì là cậu bé nhà quê nữa. Cháu lớn lên nhiều quá.
Cháu vẫn dại chú ạ. Đáng lẽ cháu phải kéo Hùng cùng vào đồn một thể mới đúng.
Nó sực nhớ là Hùng cầm hộ nó con búp bê của bé Liên. Tự nhiên nó thấy mùi lòng. Không biết Hùng có về nhà thật không? Nếu nó về, bố nó còn đánh nó nữa không? Hay là nó lại trở về với những con đường đầy bụi?